Kính chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp mừng Chúa Giáng sinh, chương trình phát thanh tin lành kính chúc quý thính giả và gia quyến một mùa Giáng sinh thật vui tươi và ý nghĩa trong tình yêu Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính thưa quý thính giả, mỗi lần Giáng sinh về, chúng ta thường được nhắc đến sự giáng trần của Chúa là tin mừng lớn cho nhân loại. Có nhiều người đã hỏi, làm sao chúng ta gọi một điều gì đó là tin tức, trong khi nó đã xảy ra cách đây 2.000 năm? Rồi họ kết luận rằng Giê-xu là lịch sử, chứ không phải là tin mừng. Nhưng nếu nói như vậy là chúng ta chưa thật sự thấu hiểu được ý nghĩa của sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu là đấng sống và đang tể trị trên muôn loài, cho nên Ngài không thể là lịch sử được. Sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu nằm trong chương trình cứu rỗi diệu kỳ của Thượng Đế dành cho nhân loại và luôn luôn có ý nghĩa sống động cho những ai tin nhận Ngài. Hai màu chính của mùa Giáng sinh là màu đỏ và màu xanh lá cây. Màu đỏ nói lên ý nghĩa chính của sự Giáng sinh của Chúa, đó là Ngài giáng thế để đổ dòng huyết vô tội ra trên cây thập tự vì nhân thế. Màu xanh lá cây mãi mãi xanh tươi mặc dầu trong mùa đông giá lạnh, tượng trưng cho sự sống vĩnh cửu cho những ai tiếp nhận Chúa hài đồng. Thánh Kinh chép, vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống vĩnh cửu. 2.000 năm qua, sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu vẫn là tin mừng, là nguồn phước lớn cho nhân loại. Dầu thế nhân có suy nghĩ như thế nào về Ngài, không ai chối cãi được, Chúa Giê-xu là trọng tâm của lịch sử nhân loại. Không những sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại thành ra trước Chúa và sau Chúa, nhưng quan trọng nhất là Ngài đã đến trần gian để đem cho nhân loại sự vui mừng, tình yêu và hy vọng. Một văn sĩ đã nói, nghe đến danh Giê-xu, chúng ta cảm thấy như mật ngọt trong môi miệng, như điều nhạc dịu êm bên tai và niềm vui sướng trong tâm hồn.
chân đầy rằng mau mau đi chiêm bái. Con trẻ vừa xanh nơi bếp lên em, chính con từ nơi cha thánh từ trời cao các thiên minh đem tin vui này. Ô tin mừng vui ngày nay Giêsu giáng thế đêm an vui cho
Mai Thảo vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Bình An cho loài người. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, có hai chữ rất gần nhau nhưng ý nghĩa lại xa nhau, nhưng chúng ta thường lẫn lộn. Lẫn lộn không phải vì cố ý, cũng không phải vì không hiểu ý nghĩa, nhưng lẫn lộn vì chúng ta có cái nhìn không đúng vào vấn đề. Hai chữ mà tôi muốn nói đến là truyền thống và tục lệ. Điểm tương đồng giữa truyền thống và tục lệ là cả hai đều nói đến những sự việc xảy ra theo định kỳ. Định kỳ đó có thể là hàng năm, hàng tháng hay hàng ngày. Còn điểm khác nhau là truyền thống nói đến một cái gì tốt đẹp, trân quý, trong khi đó tục lệ là điều xảy ra mà chúng ta không còn để ý gì đến ý nghĩa. Lễ Giáng sinh hàng năm nằm trong hai ý niệm trên mà chúng ta cần phân biệt để không lẫn lộn. Giáng sinh là một truyền thống tốt đẹp hàng năm, nhưng người ta đã biến Giáng sinh thành một tục lệ hay là một thông lệ không còn ý nghĩa. Thông lệ Giáng sinh ở đây là mua sắm, là tiệc tùng vui chơi, trang hoàng nhà cửa, tặng quà cho nhau. Nhưng ý nghĩa phía sau những điều đó là gì? Chẳng còn mấy ai nghĩ đến. Quý vị có biết những truyền thống tốt đẹp của Giáng sinh để sống với những truyền thống đó không? Những tuần lễ trước lễ Giáng sinh được gọi là mùa vọng. Vọng nghĩa là trông mong hay là hướng về. Điều mà chúng ta hướng về không phải là mua sắm tiệc tùng, nhưng là hướng về ngày Chúa đến. Chúa Giêsu đã đến trần gian này 2000 năm trước, và cũng sẽ đến với chúng ta một ngày không xa khi Chúa trở lại đón con cái của Ngài về sống với Chúa đời đời. Chúng ta trông mong hay là vọng về hai biến cố trọng đại đó. Một biến cố đã xảy ra 2000 năm trước và một biến cố sẽ đến với chúng ta một ngày không xa. Trong mùa vọng này, chúng ta chẳng những chuẩn bị tâm hồn tiếp đón Chúa, nhưng cũng chú tâm suy niệm và sống với ý nghĩa của việc Chúa giáng trần. Chúa Giêsu giáng sinh là để đem ánh sáng đến cho trần gian tăm tối. Những ánh đèn rực rỡ khắp nơi nhắc chúng ta nhớ về ánh sáng đó. Ánh sáng đó đã chiếu rọi nơi đồng nội, báo tin mừng cho những người chăn chiên. Ánh sáng đó đã soi đường dẫn lối cho những nhà thông thái đông phương đến tôn thờ Chúa. Ánh sáng đó vẫn tiếp tục soi rọi, hướng dẫn con người trở về với chân lý. Ánh sáng đã đến trần gian, nhưng người ta ưa thích bóng tối hơn ánh sáng. Chúng ta cần nhìn vào những ánh đèn Giáng sinh như một nhắc nhở cho chính mình. Đừng tiếp tục sống trong bóng tối nữa, nhưng hãy quay lại với ánh sáng. Giáng sinh cũng là mùa yêu thương. chúng ta thường nói tử tế như ba ngày Tết. Ở đây thì mùa Giáng sinh thì ai cũng có vẻ rộng rãi, dễ dãi, nhân hậu. Đó cũng là một truyền thống tốt đẹp của Giáng sinh, phát xuất từ tình yêu cao quý của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa đã được thể hiện qua việc Chúa Giê-xu Giáng sinh. Thánh Kinh dạy, tình yêu Thiên Chúa đã được thể hiện ra trong điều này. Thiên Chúa đã sai Con một ngày đến thế gian, để chúng ta nhờ Con được sống. Mùa Giáng sinh là mùa yêu thương, vì Giáng sinh phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Nhân loại tội lỗi, phản loạn, chống đối lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và ban Chúa Giê-xu cho nhân loại. Nói đúng hơn, Thiên Chúa đã mang lấy hình hài thể xác của con người chúng ta, trở nên giống như con người để thông cảm và hòa cảm với chúng ta, và cuối cùng gánh tội của chúng ta, chịu chết thế cho chúng ta trên thập giá. Chúng ta nói nhiều đến việc Chúa Giê-xu ra đời, nhưng trọng tâm của cuộc đời Chúa Giê-xu không phải ở chỗ Chúa ra đời, nhưng ở chỗ Chúa chịu chết thay cho nhân loại. Bethlehem, nơi Chúa ra đời, không quan trọng bằng Gô-gô-tha, nơi Chúa chịu chết. Máng cỏ Chúa nằm lúc sinh ra không quan trọng bằng thập giá Chúa chịu chết, vì tại nơi đây, công chính và tình yêu của Thiên Chúa đã đối diện với nhau. Công chính đòi hỏi án phạt, và Chúa Giê-xu đã lãnh án phạt đó để công chính và tình yêu của Thiên Chúa được thỏa mãn. Án phạt được thi hành, mà tình yêu vẫn không sức mẻ. Nhưng tình yêu nào cũng vậy, đều đòi hỏi một đáp ứng. Chúa yêu chúng ta, nhưng chúng ta đáp ứng như thế nào trước tình yêu của Thiên Chúa? Lời Chúa dạy, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Thiên Chúa đã đi bước đầu tiên, đã đến với con người trước và Ngài chờ đợi đáp ứng của chúng ta. 2000 năm đã trôi qua và Thiên Chúa vẫn tiếp tục đợi chờ. Chúa phán, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Những ánh đèn Giáng sinh, những quà tặng, tinh thần yêu thương trong mùa lễ, những tấm thiệp Giáng sinh, những bài báo, những ca khúc, và cả tiếng nói mà bạn đang nghe giờ này. Tất cả đều là những tiếng gõ cửa cho bạn biết Chúa yêu thương và muốn bước vào cuộc đời của bạn, để bạn có thể kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa. Mục đích Chúa đến trần gian là để chúng ta nhờ Con được sống. Sống đây là sống thật, sống với tất cả ý nghĩa của đời sống. Mùa Giáng sinh đã đến với những truyền thống hay đẹp, như trang hoàng hoa đèn, nhắc đến ánh sáng Thiên Chúa đem đến cho nhân loại. Tặng quà cho nhau nhắc đến món quà đích thực là ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho con người. Giáng sinh cũng là mùa của tình thương, bắt đầu với tình thương của Thiên Chúa, thể hiện qua việc Chúa Giê-xu giáng trần, chịu chết vì tội của nhân loại. Tất cả những truyền thống hay đẹp đó sẽ dễ dàng biến thành những thông lệ hàng năm mà không còn ý nghĩa. Để thật sự sống với những truyền thống tốt đẹp của mùa Giáng sinh, chúng tôi mời bạn dành ra vài phút và tự hỏi. Phải chăng Giáng sinh chỉ là một ngày lễ như bao nhiêu ngày lễ khác? Hay nó phải mang một ý nghĩa nào đặc biệt? Nếu không, thì Chúa Giê-xu đã phải giáng sinh để chịu chết làm gì? Tiếng gõ cửa mời gọi của Thiên Chúa vẫn tiếp tục. Ước gì bạn sẽ tìm đến với Chúa Giê-xu trong mùa Giáng sinh này, đặt lòng tin nơi Ngài, để Giáng sinh không còn là một thông lệ hàng năm, mà sẽ là một kinh nghiệm tươi vui suốt cả cuộc đời.
Vương trời miền đất, tin thứ chiếu rọi muôn ánh quang, bao tiếng vui mừng ngày cứu rỗi đã khởi đầu. Miệt mài ngàn năm, nhân thế đang chìm trong tối tăm, Chúa Cha thương ai thương đói tiếng kêu cầu, sai ngôi thánh tự trên xuống trong xác phàm thế nhân, đem muôn phương nhân thế đắm chìm trong tối tăm, Chúa Cha từ ái đã thương đói tiếng kêu cầu. Ta nên hết lòng tôn kính dân đấng vừa giáng sinh, dâng lên khúc thần ca cảm ơn Chúa diệu về.
Vừa nghe bản thánh ca Đêm Thánh do Thu Hòa trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Ngày mai là lễ Giáng sinh năm 1975. Nhưng một chàng sinh viên đại học cô đơn đi lang thang trên đường phố Philadelphia. 3 tuần trước đó, mẹ anh viết thư cho biết cha mẹ không thể giúp anh về thăm nhà Giáng sinh năm nay. Công việc làm ăn của cha anh đang gặp khó khăn nên không có tiền mua vé máy bay cho anh. Và như thế có nghĩa là William Lambert, sinh viên năm thứ nhất đại học, sẽ phải ở lại trong trường suốt mùa Giáng sinh. Kỳ nghỉ mùa đông năm nay là kinh nghiệm buồn nhất đối với anh William. 2 tuần trước đây, ngoại trừ những sinh viên ngoại quốc, hầu hết đám bạn nội trú của anh đều đã hăng hái xách hành lý lên đường về với gia đình. Họ vui vẻ kể cho nhau nghe, nào là cha mẹ đang trông chờ, nào là họ sẽ được thưởng thức những món ăn đặc biệt do mẹ nấu. Nhìn các bạn thu xếp hành trang, William thấy như mình là người đau khổ nhất trên trần gian. Niềm đau của anh như càng sâu đậm hơn trong cái lạnh của buổi sáng trước ngày Giáng sinh. Anh thầm nghĩ, hình như Chúa cũng không biết là anh đang còn sống. Nếu Chúa là đấng yêu thương, sao Ngài không giúp anh được về với gia đình? Câu hỏi của anh không có câu trả lời. Quá buồn chán, William đón xe buýt đi xuống phố, mong sẽ tìm được một điều gì đó khả dĩ giúp anh bớt cô đơn. Trời lạnh buốt, anh kéo cao cổ áo và đi dọc theo những đường phố trang hoàng rực rỡ. Đám đông người qua lại, cười nói vui vẻ, làm anh nhớ những người bạn ở tỉnh nhà. Anh nghĩ đến bữa ăn truyền thống mà mẹ vẫn nấu hàng năm. nghĩ đến giây phút cả gia đình ngồi lại bên cây Noel, và anh mơ ước được có mặt với gia đình trong giờ phút thiêng liêng đó. Trong ví của anh William lúc đó có tờ giấy bạc $50 mới tinh. Đó là quà Giáng sinh cha mẹ gửi cho anh. Anh biết cha mẹ phải hy sinh nhiều để cho anh món quà đặc biệt như vậy. Món quà kèm với tấm thiệp đầy yêu thương. Cha mẹ anh viết: "Con dùng tiền này mua một món quà đặc biệt con nhé. Nhưng bây giờ anh chẳng muốn mua gì cả." Anh đi lang thang suốt ngày hôm đó, vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, nhưng chẳng mua gì. Chen chân với đám đông hình như cũng giúp anh bớt cô đơn phần nào. Đi đến chiều tối, tự nhiên anh chú ý đến một cửa hàng bán đồ chơi. Trong tủ kính trưng bày một chiếc xe lửa chạy vòng quanh một thành phố nhỏ. Phía trước cửa hàng có một cậu bé con khoảng 9-10 tuổi, đứng dán mắt vào mặt kính, theo dõi con tàu chạy trong tủ. Cậu bé như bị thôi miên, không để ý gì đến sự việc chung quanh. Anh William bỗng nhớ lại hồi còn nhỏ, tại thành phố Boise, Idaho, cũng có một tiệm bán đồ chơi. Và anh nhớ mình cũng thường đứng dán mắt nhìn, mơ ước được có chiếc xe lửa bày trong tủ kính. Lúc đó William biết cha mẹ không thể nào mua một món đồ chơi đắt tiền như thế. Nhưng anh vẫn thầm mong có một phép lạ nào đó xảy ra và anh sẽ có được chiếc xe lửa mà anh mơ ước. Nhưng phép lạ đã chẳng bao giờ xảy ra. Cậu bé con đứng nhìn chiếc xe lửa trong tủ kính một lát nữa rồi bỏ đi. Đi được vài bước, còn cố quay đầu lại nhìn một lần nữa. William chợt nghĩ, sao mình không giúp thằng bé này? Rồi anh chạy theo đứa bé, vỗ nhẹ lên vai nó và nói, chào em, anh tên là William. Đứa bé đáp, em là David. William nói, chiếc xe lửa đó đẹp quá phải không? Dạ, đó là chiếc xe lửa đẹp nhất mà em thấy từ trước đến giờ. William hỏi, em có muốn có chiếc xe lửa đó không? David mở to mắt nhìn và nói, em chẳng bao giờ có được món đồ chơi như vậy đâu. Gia đình em, mẹ em nghèo lắm, không có tiền để mua đâu. William nắm tay David, dẫn đi trở lại tiệm đồ chơi và nói, em đi với anh. William biết rằng lòng tốt của mình có thể bị hiểu lầm, nhưng anh biết anh chẳng có ý làm hại gì David. Thật ra, đây là một quyết định đẹp nhất, không ích kỷ nhất trong cả cuộc đời anh. Anh không thể nào trẻ lại để làm một đứa bé, nhưng anh có thể làm cho giấc mơ của một đứa bé thành sự thật. Hai người bước vào tiệm. Người bán hàng hỏi anh cần gì? William hỏi, cái xe lửa trưng trong tủ đó bao nhiêu tiền? Người bán hàng trả lời, chắc là khoảng 50 đồng. Để tôi coi lại xem. Vài phút sau, người bán hàng trở lại nói, chiếc xe lửa đó giá 46 đồng 95, rẻ lắm, đáng tiền lắm. William trả lời, được, tôi muốn mua chiếc xe lửa đó. Người bán hàng đi vào phòng phía sau để lấy hàng ra cho khách. Em David sung sướng hỏi người bạn mới, anh mua cho em thật sao? Anh mua xe lửa đó cho em hả? Cho riêng em hả? William vỗ nhẹ lên vai đứa bé, mỉm cười, không nói. David lại nói, nhà em ở gần đây, anh muốn đến gặp mẹ em không? Mẹ em dễ thương lắm, em muốn mẹ em gặp anh. Khi William trả tiền xong, bé David nói giọng vui mừng, anh đi với em nhé, em muốn khoe với mẹ em, rồi bước đi mau. Anh William ôm thùng quà, cố đi nhanh cho kịp đứa bé. Đi một quãng ngắn thì đến một căn phố cho thuê, xây bằng gạch đá cũ. David chạy lên tầng lầu, gõ cửa căn số 201. Một thiếu phụ khoảng hơn 30 tuổi ra mở cửa. David nói, mẹ ơi, đây là anh bạn mới của con, anh mua cho con chiếc xe lửa này. Anh vào nhà mình một chút được không mẹ? William cố hạ cái thùng thấp xuống để nhìn thấy người đàn bà. Anh chào bà và giới thiệu tên mình. Anh nói, tôi mong là bà không phiền. Tôi thấy David đứng nhìn chiếc xe lửa trong cửa tiệm, có vẻ thích lắm. Nếu bà cho phép cháu nhận món quà này, thì tôi vui lắm. Người đàn bà nói, vâng, mời cậu vào. Tôi là Pauline. Xin lỗi, tôi đang nấu bếp nên lôi thôi quá. Ít khi nào con tôi dẫn khách lạ về nhà bất ngờ như vậy. Anh William nói, dạ, tôi không ở lại lâu đâu. Tôi chỉ giúp David đem quà về thôi. Mẹ David nhìn thấy ánh mắt hiền lành của William, liền nói, không, mời cậu vào, đừng ngại gì cả. Lời nói và vẻ dịu dàng thân mật của người đàn bà khiến William nghĩ đến mẹ mình. Khi anh dẫn người lạ về nhà, mẹ anh cũng tiếp đón ân cần như vậy. Bà Pauline mời anh ngồi. Anh bỏ bớt chiếc áo choàng và chiếc mũ đội đầu, quan sát đồ bày biện trong nhà. Anh thấy gia đình này thật là khiêm nhường. Mọi vật trong nhà đều sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng rất là giản dị. Trong lò sưởi tiếng củi cháy lách tách. Một quyển kinh thánh đặt trên cái bàn nhỏ. Trong góc phòng khách có một cây giáng sinh nhỏ, trang hoàng những dây nơ đỏ và sâu chuỗi bắp rang màu trắng. Dưới cây Noel chẳng có một gói quà nào. Bé David chạy đến nắm tay anh nói, mời anh vào xem phòng của em. Căn phòng nhỏ thật ngăn nắp, trên đầu tủ có vài chiếc xe lửa nhỏ. David khoe là chính em đã ráp những chiếc xe lửa đó. Trong khi hai người nói chuyện, mẹ David vào nói, nhân tiện cậu đến đây tối nay, mời cậu ăn Noel với gia đình chúng tôi. Thật ra chỉ có hai mẹ con tôi, bây giờ có thêm cậu nữa thì vui quá. William đi vào phòng ăn, mùi thức ăn quen thuộc bốc lên, cũng là những món mẹ anh thường nấu vào dịp Giáng sinh, nên anh vui vẻ nhận lời. Trước khi ăn, mẹ David nói, trước khi ăn chúng tôi xin phép cầu nguyện cảm tạ Chúa, vì mẹ con chúng tôi là người tin Chúa. William vui mừng nói, ồ, vậy sao? Tôi cũng mới tin nhận Chúa. Tôi tin Chúa qua các bạn ở trong đại học hôm tháng trước đây. Tôi vẫn còn nhiều điều cần học hỏi. Thế rồi ba người cúi đầu cầu nguyện. Bà Pauline cảm tạ Chúa về thức ăn và cảm tạ Chúa đã ban con của Ngài xuống trần gian để chịu chết cứu nhân loại. Trong bữa ăn, bà cho biết chồng bà mất đã 5 năm rồi, trong một trận chiến tại Việt Nam. Từ khi chồng chết, bà muốn dời về sống gần cha mẹ, nhưng không dời được. William hỏi, sao bà không về thăm gia đình nhân lễ Giáng sinh? Bà nói, mẹ con tôi không có tiền mua vé máy bay. Anh William ân hận, tại sao mình lại hỏi như thế? Và rồi anh cho biết, anh cũng không về thăm nhà được vì không có tiền mua vé máy bay. Lúc đó mẹ em David liền nói, vậy là Chúa muốn anh dự Giáng sinh với gia đình chúng tôi đó. Anh gật đầu, vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Sau bữa ăn tối, William giúp bé David ráp chiếc xe lửa mới. Ráp xong, anh bảo David cho nó chạy. Mắt cậu bé sáng lên, theo dõi chiếc xe lửa chạy trên con đường rầy quanh co. Nhìn ánh mắt vui thỏa của cậu bé, William biết số tiền anh dùng mua quà cho bé chiều nay thật đáng. Trong lòng anh tràn ngập một niềm vui khó tả. Vui vì biết mình đã đem niềm vui đến cho một đứa bé nghèo trong đêm Giáng sinh. Thấy đã khuya, William xin phép từ giã bà Pauline để trở lại trường. Bé David nghe vậy, bảo anh chờ một chút rồi chạy vào phòng. Anh mặc áo, đội mũ, chuẩn bị ra về. Anh thấy bà Pauline rơm rớm nước mắt. Bà nói, cậu biết không, suốt cả tháng nay tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi có thể mua chiếc xe lửa ngoài tiệm làm quà cho David. món quà cậu tặng hôm nay không chỉ cho David mà cũng là cho tôi nữa. Lòng tốt của cậu chính là Chúa nhậm lời cầu xin của tôi. William chưa kịp nói gì thì bé David chạy ra, đưa cho anh một cái hộp nhỏ và nói: "Chúc mừng Giáng sinh, anh William." Anh mở ra thì thấy đó là chiếc xe lửa nhỏ để trên đầu tủ mà David khoe với anh lúc nãy. Em bé nói: "Quà này không bằng của anh cho em, nhưng ít ra mình mỗi người được một chiếc xe lửa mới trong mùa Giáng sinh này." William ôm David vào lòng, cảm ơn, rồi từ giã hai mẹ con. Tự nhiên anh thấy buồn lạ lùng. Anh biết chắc rằng chẳng bao giờ anh sẽ gặp lại gia đình này. Hai mẹ con cảm ơn anh đã tặng quà, nhưng anh là người biết ơn họ. Trên đường ra trạm xe buýt, anh nghĩ lại những việc vừa xảy ra. Anh thấy Giáng sinh năm nay thế mà lại có một ý nghĩa đặc biệt với anh hơn những Giáng sinh trước. Lời Chúa Giêsu dạy mà cha mẹ đã dạy anh từ nhỏ như vang vọng bên tai anh, và anh nghĩ, thật đúng, ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Ngồi trên xe buýt, William suy nghĩ và thấy sự dẫn dắt diệu kỳ của Chúa. Ba người với ba nan đề, ba mơ ước khác nhau. Bé David mơ ước một món đồ chơi quá tầm tay. Bà Pauline mong ước mua được món quà đặc biệt cho đứa con mồ côi cha. Và anh, cô đơn, mơ ước có một mái ấm gia đình để về trong đêm Giáng sinh. Và mơ ước của cả ba người đều được đáp ứng. Phải chăng đó là sự quan phòng của Thiên Chúa đối với con dân Ngài? Đúng rồi, Chúa biết, Chúa nghe và Ngài đã đáp lời cầu xin. Về đến khu cư xá yên tĩnh, William bước nhẹ vào phòng và lầm thầm nói: "Chúa ơi, con xin chúc mừng sinh nhật Chúa."
Giật tách rời. lung linh muôn hoa lắng em như tờ. Một sao sáng long lanh trong đêm sương rơi, nhẹ nhàng tung theo gió bao tâm thắt lên cùng đàn. Lòng vui sướng vì Giêsu đến giữ chân nước nhà. Ngài lắng nghe vào đêm xa ở nơi trùng chiến, lìa thiên cốt Ngài lắng thế với tất cả nhu tình. Vì yêu tôi Ngài lắng thế giữa đêm lạnh tuyết rơi. Tôi không ra chi sao Ngài đến nơi trần thế cho tôi kẻ này. Ôi ân yêu thương cao đẹp quá, mơ mộng quá cho người thế trần. Tin, tin cho tôi yêu Ngài mãi muôn đời chẳng bao giờ tách rời. Cao đẹp quá, mơ mộng quá cho chính tôi.
Danh vừa trình bày ca khúc Đêm Huyền Diệu, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Phước Thiện. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Sự Vui Mừng Thiên Thượng do mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Luca, Kinh Thánh Tân Ước, Luca đoạn 2, từ câu thứ 8. Và cũng trong miệng đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức canh giữ bầy chiên của mình. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa chung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay, tại thành David, đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Này là dấu các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn trang chiên nói với nhau rằng, chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa đã cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ, còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Thưa quý vị thính giả, tôi muốn thưa chuyện với quý ông bà, anh chị em, thính giả về niềm vui thiên thượng. Mỗi khi lễ Giáng sinh trở về, qua những quang cảnh, qua sự dọn dẹp của đường phố, của các hiệu buôn, lòng người cũng vui. Có nhiều người tìm được niềm vui vì cớ ngoại cảnh đem đến sự vui mừng cho mình. Cũng có người thì vui vì cớ mình có hưởng được những sự phước hạnh, hoặc là thấy được mình nhận được một số tiền lớn hoặc là có công việc làm tốt. Tất cả những niềm vui đó đều nó có giới hạn. Nhưng mà niềm vui thiên thượng là niềm vui không có giới hạn, niềm vui phước hạnh. Như lời thiên sứ đã phán rằng đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Sự vui mừng lớn, sự vui mừng thiên thượng từ Đức Chúa Trời ban cho. Tại sao sự giáng sanh của Chúa Giêsu lại là sự vui mừng lớn? Vì cớ đây nói rằng, vì hôm nay đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Chúa Giêsu giáng sanh, Ngài đem đến sự vui mừng lớn cho muôn dân, vì có chính Ngài là Chúa cứu thế. Có nghĩa là Chúa thay thế cho con người. Vì sau khi con người đã được Chúa, Đức Chúa Trời ban cho quyền tự do, tự quyết, đã dùng quyền tự do đó, đã làm theo ý muốn của mình, và không thờ phượng Đức Chúa Trời, xa lần đường lối chính của Ngài trong lời của Đức Chúa Trời. Vì cái đó có người làm lạc trong tội lỗi, trong sự buồn bã, trong sự thất vọng. Ngài xuống trần để đứng trong địa vị tội nhân, để đem con người từ địa vị tội nhân trở về làm con cái của Đức Chúa Trời. Sự vui mừng lớn hết là tội lỗi chúng ta được tha, và do đó chúng ta cũng có thể tha thứ cho người. Sự vui mừng thứ hai là Chúa phán rằng Chúa Giêsu đến là để ở với con người, để giúp đỡ cho con người. Ngài là đấng Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta qua quyền năng sức sống mới của Đức Thánh Linh, qua sự hướng dẫn của Thánh Linh. Ngài không để con người mồ côi, nhưng Ngài luôn luôn giúp đỡ cho các con cái của Chúa biết đường hướng của Ngài, cảm động trong lòng họ để làm theo, vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Cho nên không có gì vui bằng chúng ta được nằm trong tay của Chúa. Chúng ta được Chúa thêm sức, được Chúa ban ơn, được Chúa cho sống đúng mục đích mà Ngài đã tạo dựng chúng ta. Sự vui mừng vì có chúng ta không còn mặc cảm tội lỗi, vì biết rằng Chúa đã tha thứ tội lỗi của chúng ta rồi. Khi các bạn chị em đang lái xe ở trên freeway, khi quý vị nhìn cái kính chiếu hậu, thấy một cái xe tuần cảnh xa lộ đang chạy phía sau của quý vị, thì việc đầu tiên của quý vị làm là gì? Đối với tôi, thường thường tôi bỏ cái chân ga ra. Dù mình không có biết chắc là mình đang chạy quá mau hay là không, nhưng mà thường thường là không có chạy mau nữa. Đời sống của chúng ta luôn luôn khi thấy cảnh sát hay thì luôn luôn có một cái mặc cảm là không biết mình có chạy quá mau không. Con người thì luôn luôn sợ Đức Chúa Trời hay sợ ông trời, vì sợ rằng nếu không thờ thì Thượng Đế đó phạt mình. Nhưng mà thật ra khi chúng ta thờ phượng Chúa, vì có Chúa yêu thương chúng ta và chúng ta yêu thương Chúa. Quý vị biết không, trong những cái mùa từ tháng 11 cho đến tháng 2 là những cái ngày tháng mà nhiều người tự tử nhất. Vì cớ trong suốt thời gian đó là nhiều cái lễ tạ ơn, lễ Christmas, lễ Giáng sanh và năm mới. Đối với những người cô đơn, những người sống xa gia đình, thì đó là thời gian buồn bã nhất. Thưa quý ông bà anh chị em, quý vị có tìm được niềm vui thật sự từ Chúa ban cho không? Chúa Giêsu muốn giáng sanh trong lòng của quý vị. Lời Chúa phán ở trong Khải Thị đoạn 3 có 20 rằng: này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai mở cửa ra, ta sẽ vào cùng người đó, ăn bữa tối với người và người với ta. Chúa muốn giáng sanh trong lòng của quý vị, muốn ban cho quý vị sự bình an đầy dẫy. Khi Chúa trong lòng của quý vị rồi, thì tất cả bóng tối của sự sợ hãi, của sự buồn bực, của mặc cảm tội lỗi sẽ lui ra, và Ngài soi sáng quý vị, cuộc đời của quý vị trong những ngày tháng quý vị sống trên đất này sẽ được Chúa giúp đỡ cho. Và chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta sống đúng mục đích mà Chúa ban cho, Chúa tạo dựng cho chúng ta. Có Chúa trong đời sống của mình, nhưng mà phải đặt lại câu hỏi, Chúa ở giống như nhiều người khoe rằng có Chúa ở trong xe tôi, nhưng mà cái vấn đề quan hệ là Chúa đang ngồi chỗ ghế nào? Chúa đang cầm tay lái cuộc đời chúng ta hay là Chúa chỉ ngồi ghế hành khách thôi? Có Chúa trong cuộc đời chúng ta, nhưng mà Chúa trong địa vị nào? Nếu Chúa là lái xe cuộc đời của quý vị thì quý vị sẽ thấy được phước hạnh. Giống như là tôi đang lái xe, thấy ở ngoài đường người dạy lái xe tôi đang đứng đó, và tôi mời người đó lên, thì hoặc là tôi mời người đó lái, hoặc là tôi mời người đó ngồi ghế hành khách. Nếu tôi thấy rằng cái người, thầy dạy lái xe tôi chọn người đó và biết rằng người đó lái xe rất là giỏi, tôi nhường ta lái cho người đó, còn tôi ngồi lại ghế hành khách. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta tôn trọng Chúa, chúng ta mời Chúa ngự trị vào lòng của chúng ta hãy trao ta lái cuộc đời chúng ta cho Ngài, để Ngài hướng dẫn chúng ta, chứ không phải là Ngài ngồi ở ghế hành khách. Có nhiều người trong đời sống, buổi sáng thì trông đợi riết cho đến tối để mà ngủ, nhưng mà khi đến tối thì lại ngủ không được, phải trông đợi hoài cho đến sáng, và cứ thế kéo dài cuộc đời buồn bã. Có nhiều người nhìn lên thì thấy mình thua sút, nhưng mà chúng ta hãy nhìn xuống xem, chúng ta hơn rất nhiều người trên thế gian này. Và chúng ta nhìn quanh, rất nhiều người đang cần tình yêu, sự sáng từ nơi Chúa. Vì cái đó, thưa quý ông bà chị em, niềm vui thiên thượng là khi chúng ta hướng dẫn được người khác trở lại với Chúa. Lời Chúa trong Luca đoạn 15 nói rằng một người trở lại với Chúa hay tìm được một chiên lạc thì cả thiên thượng, cả thiên sứ vui mừng. Khi chúng ta hướng dẫn một người khác lầm lạc trở lại con đường chính của Chúa thì chúng ta tìm được niềm vui thiên thượng. Niềm vui đó sẽ trỗi hơn tất cả mọi niềm vui ở trên trần gian này. Trong mùa kỷ niệm cứu Chúa Giáng sinh năm nay, quý ông bà chị em có niềm vui thật từ nơi Chúa không? Hay là quý vị vẫn than thở vì cớ mình không mua sắm được cái món mình muốn, hoặc là con cái hoặc những người thân đòi hỏi nhiều món quà mà mình không thể sắm được, hoặc là chúng ta mãi lo cho các lễ lọc mà chúng ta mất đi niềm vui thật sự từ Chúa cứu thế? Thưa quý vị hãy mời Chúa giáng sanh trong lòng của quý vị, để Chúa cai trị trong lòng của quý vị, thì tất cả sự buồn bã lo âu sẽ không còn. Vì lời Chúa phán rằng hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em. Quý ông bà cho em có trao gánh nặng của cuộc sống cho Chúa không? Hãy để cho Chúa chăm sóc quý vị, để Chúa gánh thay tất cả mọi buồn bực, đau đớn của đời sống quý vị. Vì lời Chúa phán trong Ê-sai đoạn 53, Ngài gánh thay tội lỗi chúng ta trên thân thể của Ngài, Ngài gánh tật bệnh của chúng ta trên thân thể của Ngài, Ngài gánh những sự đau đớn, những sự buồn bực tâm trí chúng ta. Vì cái đó, sự cứu rỗi toàn vẹn, Chúa là đấng cứu thế, cứu rỗi thân xác chúng ta khỏi bệnh tật, Ngài chữa lành mọi bệnh tật thân thể chúng ta. Ngài ban cho tâm hồn chúng ta được sự bình an, và Ngài ban cho linh hồn chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu giáng sanh, Ngài là niềm vui thiên thượng, Ngài ở với quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em mời Chúa ngự vào lòng, nghe tiếng Ngài gõ cửa lòng và để Chúa cai trị, thì suốt cả những ngày tới, không phải chỉ là một năm một lần chúng ta có niềm vui của mừng Chúa giáng sanh, nhưng mà chúng ta luôn luôn được niềm vui thiên thượng, Ngài ngự trị, Ngài giúp đỡ và hướng dẫn suốt cuộc đời của quý ông bà cha em. Rất mong quý ông bà cha em hưởng được niềm vui thiên thượng luôn luôn. Thân ái chào quý ông bà cha em.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế qua sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính thưa quý thính giả, tờ báo Vòng Nguyện Cầu có thuật lại câu chuyện vua Abdullah, người cai trị Jordan từ năm 1999, đã từ cải trang để đi đến những nơi công cộng. Mục đích của ông là để nói chuyện với thường dân và biết được suy nghĩ của họ và để kiểm tra lại những nhân viên dân sự của ông, xem họ đối xử với dân chúng ra sao. Ông đi thăm bệnh viện cùng các văn phòng chính phủ để xem họ phục vụ như thế nào. Nhà vua nảy sinh ra ý kiến này trong lúc ông đang ở thành phố Nữ Ước, Hoa Kỳ. Ông không thể rời khách sạn mà không bị dân chúng vây quanh, cho nên ông lẻn ra ngoài bằng cách cải trang. Thấy hiệu quả nên ông thử làm tại đất nước mình. Ông kể lại rằng, từ khi ông bắt đầu thói quen này, thì các công chức và các nhân viên bệnh viện cư xử với mọi người rất tốt. Thưa quý thính giả, có một vị vua, được gọi là vua của muôn vua, đã lìa nơi ngự vinh hiển của mình trên thiên quốc, giáng sinh đến trần gian, một hành tinh do Ngài sáng tạo. Không phải Ngài đến để tìm xem và khích lệ con dân Ngài làm việc tốt hơn, nhưng Ngài mang lấy vóc dáng và hình ảnh của một con người tầm thường để thông cảm những lao nhọc, gánh chịu những đau buồn, trải qua những khốn khó, nghèo hèn. Ngài cũng hy sinh, chịu chết trên thập tự giá để tha thứ tội lỗi nhân loại và ban cho chúng ta cơ hội phục hồi mối thông công với Đức Chúa Trời thánh khiết để nhận được món quà cứu rỗi quý giá mà Chúa dành cho kẻ tin cậy Ngài. Nếu quý vị muốn gặp vị vua cao quý để được đảm bảo sự cứu rỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa là vị vua cao quý, ngự vào lòng con và hướng dẫn đời sống con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Đồi núi cao sông sâu, mênh mông trùng dương xanh biếc xa khơi, rộn rã trên mây cao, rung lên lời ca bát ngát khung trời. Ngàn ánh sao lung linh, reo vui ngợi khen con thánh quang vinh. Điệp khúc đêm Noel, mừng đón kỳ nguyên thanh bình. Người có nghe chăng điệp khúc đêm Noel? Miền Bethlehem mang chiên nghèo nàn cùng nhau tìm đến, cùng hát vang lên điệp khúc đêm Noel. Nhạc lắng bay xa, nỗi vui tràn hòa khắp nơi tưng bừng lời ca. Điệp khúc đêm Noel vang trong trời đêm sao sáng lung linh. Hạnh phúc cho muôn dân, yên vui từ đây thế giới thanh bình. Người có hay đêm nay?
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Đêm nay cùng nhau cất tiếng giao hòa, vì Chúa đã ban cho nhân gian tình thương cao quý bao la. Điệp khúc đêm Noel vang lừng trời đồng băng giá. Đồi núi cao sông sâu, mênh mông trùng dương xanh biếc xa khơi, rộn rã trên mây cao, rung lên lời ca bát ngát khung trời. Ngàn ánh sao lung linh,
reo vui ngợi khen con thánh quang vinh. Điệp khúc đêm Noel mừng đón kỷ nguyên thanh bình. Người có nghe chăng điệp khúc đêm Noel? Miền Bethlehem mang chiên nghèo nàn cùng nhau tìm đến, cùng hát vang lên điệp khúc đêm Noel. Nhạc lắng bay xa nỗi vui tràn hòa khắp nơi từng bừng lời ca. Điệp khúc đêm Noel vang khung trời đêm sao sáng lung linh, hạnh phúc cho muôn dân yên vui từ đây thế giới thanh bình. Người có hay đêm nay thiên đình rộn ràng câu hát tôn vinh. Điệp khúc đêm Noel mừng vui Giêsu Giáng sinh.